Xin kính mời cộng đoàn nghe lịch phụng vụ trong tuần. Tháng 3, tháng kính Thánh Giuse. Thánh Giuse là bổn mạng và gương mẫu của các người lao động và các gia trưởng. Ngài đã sống cuộc đời lao động để nuôi sống gia đình. Chính Chúa Giêsu dù là con duy nhất của Thiên Chúa cũng được gọi là con của bác thợ mộc. Vì thế, noi gương Thánh Giuse và các người lao động và các gia trưởng, hãy học cho biết giá trị của lao động. Nuôi sống bản thân và gia đình, liên kết với anh chị em và phụng vụ họ, thực thi bác ái và đích thực và góp công vào việc kiện toàn công cuộc sáng tạo của Thiên Chúa. Mùng 1 tháng 3, Chúa Nhật 1 mùa chay, Thánh Vịnh tuần 1. Chúa Cha, nguồn mạch và cùng đích của phụng vụ tiếp theo. Trong phụng vụ của Hội Thánh, lời chúc lành của Thiên Chúa được mặc khải và truyền thông cách sung mãn. Chúa Cha được nhận biết và được tôn thờ với tư cách là nguồn gốc và cùng đích của mọi chúc lành trong công trình tạo dựng và cứu độ. Trong ngôi lời của Ngài, Đấng đã nhập thể, chịu chết và sống lại vì chúng ta, Chúa Cha đổ tràn trên chúng ta những lời chúc lành của Ngài, và nhờ lời Ngài luôn tuôn đổ vào trong lòng chúng ta hồng ân Chúa đựng mọi hồng ân, đó là Chúa Thánh Thần. Như vậy, chúng ta hiểu được chiều kích kép của phụng vụ Kitô giáo, xét như lời đáp lại của đức tin và tình yêu đối với những lời chúc lành thiêng liêng Chúa Cha đã ban cho chúng ta. Một đàn được kết hợp với Chúa của mình và dưới tác động của Chúa Thánh Thần. Hội Thánh chúc tụng Chúa Cha vì phúc lộc khôn tả Ngài ban bằng việc tôn thờ, ca ngợi và tạ ơn cho tới khi kế hoạch của Thiên Chúa được hoàn tất. Hội Thánh không ngừng dâng lên Chúa Cha lễ vật là những hồng ân Ngài ban và cầu khẩn Ngài ban Thánh Thần xuống trên lễ vật này, trên chính Hội Thánh, trên các tín hữu và trên toàn thế trần gian, để nhờ hiệp thông vào sự chết và sự sống lại của Đức Kitô Thượng Tế và sức mạnh của Chúa Thánh Thần, những lời chúc lành này của Thiên Chúa đem lại hoa trái sự sống để ta hằng ngợi khen ân sủng rạng ngời, ân sủng Ngài ban tặng cho ta. Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, các số 1082-1083, mùng 2 thứ 2, mùng 3 thứ 3, mùng 4 thứ 4, Thánh Casimiro, mùng 5 thứ 5 đầu tháng, mùng 6 thứ 6 đầu tháng, mùng 7 thứ 7 đầu tháng, Thánh nữ Perpetua và Thánh nữ Felicita tử đạo. Mùng 8, Chúa Nhật 2 mùa chay, Thánh Vịnh tuần 2. Rau hôn phối. Rau lần thứ nhất, có anh Hoàng Ngọc Tình, con ông Hoàng Văn Vịnh và bà Luân Thị Luyến, sinh ngày 23 tháng 12 năm 1989 tại Bắc Cạn, hiện ngụ tại 14 đường 702 Hồng Bàng, phường 1, quận 11, giáo xứ Bình Thới, giáo phận Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh. xin kết hôn với chị Anna Ngô Thị Nguyên Trinh, con ông Philip Phê Ngô Hữu Nghi Nhiên và bà Maria Nguyễn Thị Hồng Tuyết, sinh ngày 3 tháng 1 năm 1992 tại thành phố Hồ Chí Minh, hiện ngụ tại 79/40B, đường 100 Bình Thới, phường 14, quận 11, giáo họ Phaolô, giáo xứ Vĩnh Hòa, giáo phận Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh. Chúng ta tạ ơn và cầu nguyện cho đôi bạn trẻ tiến đến ngày thành hôn, và ai biết những đôi bạn này có điều gì ngăn trở, xin vui lòng trình báo cha chánh xứ. Thông báo: hôm nay ngày 1 tháng 3 năm 2020, Chủ nhật cũng là ngày giỗ năm thứ 3 Đức cha Giuse Vũ Duy Thống, nguyên giám mục giáo phận Phan Thiết, nguyên giám mục phụ tá tổng giáo phận. Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho ngài nhân dịp lễ giỗ. Xin cảm ơn cộng đoàn.
Cùng anh chị em
và ở cùng cha,
Kính thưa quý bà và anh chị em, chúng ta bước vào Chủ nhật thứ nhất mùa chay. Như Đức Kitô đã chiến đấu và chiến thắng các cơn cám dỗ, xin Chúa giúp cho chúng ta bước vào mùa chay thánh này trong cuộc chiến đấu thiêng liêng, cùng chiến đấu với Ngài, và xin Ngài giúp cho chúng ta cùng với Ngài để chiến thắng. Trong tâm tình đó, ta cùng sám hối mọi lỗi lầm để xứng đáng dâng thánh lễ hôm nay. Lạy Chúa, Chúa đã được sai đến để cứu chữa những tâm hồn thống hối. Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Lạy Chúa Kitô, Chúa đã đến kêu gọi những người tội lỗi. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Lạy Chúa, Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha để chuyển cầu cho chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng, hàng năm Chúa ban cho chúng con 40 ngày chay thánh để tôi luyện hồn xác chúng con. Xin giúp chúng con sống những ngày khắc khổ ấy để học biết Đức Kitô và dõi theo gương người, hầu xứng đáng hưởng ơn người cứu độ. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiên tri cùng Chúa trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Bài chiết sắc sáng thế. Đức Chúa là Thiên Chúa lấy từ bụi đất nặn ra con người, thổi sinh khí vào lỗ mũi, và con người trở nên một sinh vật. Rồi Đức Chúa là Thiên Chúa trồng một vườn cây ở Ê-đen về phía đông, và đặt vào đó con người do chính mình nặn ra. Đức Chúa là Thiên Chúa khiến từ đất mọc lên đủ mọi thứ cây trồng thì đẹp, ăn thì ngon, với cây trường sinh ở giữa vườn và cây cho biết điều thiện điều ác. Rắn là loài xảo quyệt nhất trong mọi giống vật ngoài đồng mà Đức Chúa là Thiên Chúa đã làm ra. Nó nói với người đàn bà: có thật Thiên Chúa bảo, các ngươi không được ăn hết mọi trái cây trong vườn không? Người đàn bà nói với con rắn: trái các cây trong vườn thì chúng tôi được ăn, còn trái cây trên ở giữa vườn Thiên Chúa đã bảo, các ngươi không được ăn, không được động tới, kẻo phải chết. Rắn nói với người đàn bà: chẳng chết chấp gì đâu, nhưng Thiên Chúa biết ngày nào ông bà ăn trái cây đó, mắt ông bà sẽ mở ra, và ông bà sẽ nên như những vị thần biết điều thiện điều ác. Người đàn bà thấy trái cây đó ăn thì ngon, trông thì đẹp mắt và đáng quý vì làm cho mình được tinh khôn. Bà liền hái trái cây mà ăn, rồi đưa cho cả chồng đang ở đó với mình, ông cũng ăn. Bấy giờ mắt hai người mở ra và họ thấy mình trần truồng, họ mới kết lá vả làm khố che thân. Đó là lời Chúa.
Cảm ơn Chúa.
Thank you. bài chức tư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Roma. Thưa anh em, vì một người duy nhất mà tội lỗi đã xâm nhập trần gian và tội lỗi gây nên sự chết. Như thế, sự chết đã lan tràn tới mọi người bởi vì mọi người đã phạm tội. Nếu chỉ vì một người duy nhất sa ngã mà sự chết đã thống trị, thì điều Thiên Chúa làm qua một người duy nhất là Đức Giêsu Kitô lại còn lớn lao hơn biết mấy. Quả vậy, những ai được Thiên Chúa ban ân sủng dồi dào và cho trở nên công chính thì sẽ được sống và được thống trị. Tóm lại, cũng như vì một người duy nhất đã sa ngã mà mọi người bị Thiên Chúa cách án, thì nhờ một người duy nhất đã thực hiện lẽ công chính, mọi người cũng được Thiên Chúa làm cho nên công chính, nghĩa là được sống. Thật vậy, cũng như vì một người duy nhất đã không vâng lời Thiên Chúa mà muôn người thành tội nhân, thì nhờ một người duy nhất đã vâng lời Thiên Chúa, muôn người cũng sẽ thành người công chính. Đó là lời Chúa.
Kitô theo Thánh Matthew. Sau khi chịu phép rửa, Đức Giêsu được thần khí dẫn vào trong hoang địa để chịu ma quỷ cám dỗ. Người ăn chay ròng rã 40 đêm ngày và sau đó người thấy đói. Bấy giờ tên cám dỗ đến gần người và nói: "Nếu ông là Con Thiên Chúa thì truyền cho những hòn đá này hóa bánh đi." Nhưng người đáp: "Đã có lời chép rằng người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra." Sau đó quỷ đem người đến thành thánh và đặt người trên nóc đền thờ, rồi nói với người: "Nếu ông là Con Thiên Chúa thì gieo mình xuống đi, vì đã có lời chép rằng Thiên Chúa sẽ truyền cho thiên sứ lo cho bạn, và thiên sứ sẽ tay đỡ tay nâng cho bạn khỏi vấp chân vào đá." Đức Giêsu đáp: "Nhưng cũng đã có lời chép rằng ngươi chớ thử thách Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi." Quỷ lại đem người lên một ngọn núi rất cao và chỉ cho người thấy tất cả các nước thế gian và vinh hoa lợi lộc của các nước ấy, và bảo rằng: "Tôi sẽ cho ông tất cả những thứ đó nếu ông sắp mình bái lại tôi." Đức Giêsu liền nói: "Satan kia, xéo đi, vì đã có lời chép rằng ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và phải thờ phượng một mình người mà thôi." Thế rồi quỷ bỏ người mà đi, và có các sứ thần tiến đến hầu hạ người. Đó là lời Chúa.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta vừa bước vào Chủ nhật thứ nhất mùa chay với 40 ngày mùa chay thánh. Và cứ bước vào Chủ nhật thứ nhất mùa chay thì phục vụ cho chúng ta được nghe trang tin mừng về việc Chúa Giêsu chịu cám dỗ. Hoàn cảnh Chúa Giêsu chịu cám dỗ như tin mừng mà chúng ta vừa nghe, đó là sau khi Ngài chịu phép rửa thì Ngài được thần khí dẫn vào trong sa mạc ăn chay 40 đêm ngày và sau đó chịu cám dỗ. Con số 40 và nơi hoang địa có lẽ nhắc với chúng ta về thời Cựu Ước. Ở thời Cựu Ước, dân Do Thái đã từng trải qua 40 năm cũng trong nơi sa mạc. Và trong 40 năm ấy, trong hành trình của sa mạc ấy, sa mạc là nơi mà Thánh Kinh muốn nói với chúng ta hai điều. Vì đó là nơi mà thời tiết khắc nghiệt nhất, ban ngày thì rất nóng và ban đêm thì rất lạnh. Cho nên đó là thời gian của thử thách. Thử thách của niềm tin, thử thách của niềm hy vọng, của lòng yêu mến. Và cũng ở trong nơi hoang mạc, nơi sa mạc như thế, vì chỉ có đất với trời, làm cho người ta dễ từ bỏ tất cả. Cho nên sa mạc theo ngôn từ của Thánh Kinh cũng là nơi thân tình, nơi người ta dễ dàng gặp gỡ Thiên Chúa. 40 năm trong Cựu Ước, dân Gia Thái đã từng có kinh nghiệm như vậy. Đó là nơi họ được Thiên Chúa huấn luyện qua các thử thách, và cũng là nơi họ dễ dàng gặp được Thiên Chúa trong thân tình. Và đến thời Tân Ước, Đức Giêsu sẽ dẫn một chân mới là tất cả chúng ta cũng xuyên qua hành trình của sa mạc ấy với 40 đêm ngày, ngày ăn chay cầu nguyện. Và Ngài cũng đã chịu thử thách. Cuộc thử thách của cám dỗ hôm nay của ma quỷ đối với Chúa Giêsu có 3 cơn cám dỗ. Có lẽ chúng ta khá quen thuộc với các cơn cám dỗ này. Ma quỷ bắt đầu các cơn cám dỗ bằng một xác tín: nếu ông là con Thiên Chúa, nếu ông là con Thiên Chúa thì hóa đá thành bánh mà ăn. Nếu ông là con Thiên Chúa thì hãy nhảy xuống từ nơi cao vì có thiên thần nâng đỡ. Vâng, ma quỷ đã cám dỗ ngay vào tâm điểm của công trình cứu độ. Đó là Đức Giêsu chính là con Thiên Chúa đã xuống thế làm người theo thánh ý của Thiên Chúa Cha. Và ma quỷ đã đặt dấu chấm hỏi trong tư cách con Thiên Chúa của Đức Giêsu, và nó muốn phá đổ tư cách ấy, muốn phá đổ tương quan giữa Chúa Con và Chúa Cha, muốn phá đổ mối tương quan giữa Cha và Con, và muốn thay vào bằng một mối tương quan khác không phải là tương Con Cha Con. Các cơn cám dỗ trong trang tin mừng hôm nay đều nhắm đến tâm điểm đấy, muốn phá đổ tư cách con Thiên Chúa của Đức Giêsu. Hóa đá thành bánh mà ăn trong khi đói. Bánh ăn dường như là một nhu cầu tự nhiên cần thiết của con người. Nhưng cách thức để có bánh để ăn như thế, như ma quỷ đề nghị, dường như Đức Giêsu đang đánh đổi. Mang tư cách ấy, tư cách con Thiên Chúa, ra để đánh đổi với một việc biểu diễn biến đá thành bánh mà ăn. Trong khi nếu là con thì biết chắc chắn cha mình sẽ lo cho mình thế nào. Nhảy từ nơi cao xuống để cho người ta tung hô danh tiếng dường như cũng là một nhu cầu rất lớn của con người. Nhưng cách thức ma quỷ cám dỗ để Đức Giêsu có một danh tiếng như thế dường như đang đánh đổi tư cách con Thiên Chúa. Vì là con, tâm tình của một người con là sống phó thác chứ không phải thử thách cha của mình. Và cơn cám dỗ thứ ba càng khốc liệt hơn. Thay vì phục thờ Thiên Chúa Cha, thay vì chỉ có một mình Ngài là đấng được tôn thờ, thì ma quỷ đã đánh đổi vai trò ấy là chính ma quỷ. Hãy thờ ma quỷ để được mọi sự trên thế gian này. Vâng, tâm điểm, điểm chung của ba cơn cám dỗ là muốn xóa đổ, muốn phá đổ tư cách con Thiên Chúa của Đức Giêsu, phá đổ mối tương quan của Chúa Cha với Ngài. Và nếu điều phá đổ ấy thành công thì công trình cứu độ cũng sẽ không có cho chúng ta. Thật tuyệt vời, Đức Giêsu đã chiến thắng âm mưu đấy. Ngài vẫn khẳng định mình là con của Thiên Chúa, hoàn toàn vâng phục, hoàn toàn tín thác và hoàn toàn theo thánh ý của Thiên Chúa. Đức Giêsu đã chiến thắng trong thái độ tín thác vâng phục của người con đối với Chúa Cha. Cuộc chiến thắng hôm nay không chỉ là cuộc chiến thắng của Đức Giêsu đối với các cơn cám dỗ của ma quỷ, nhưng còn là chiến thắng rất tuyệt vời nếu chúng ta so với bài đọc một mà chúng ta vừa nghe trong sách Sáng Thế. Ông bà Nguyên Tổ cũng đã bị cám dỗ như vậy, nhưng ông bà đã không vượt qua. Ông bà đã phá đổ tương quan của mình với Thiên Chúa, đặt mình ngang hàng với Thiên Chúa, phá đổ tương quan của một người con đối với người cha khi đặt mình trong tương quan, một tương quan khác ngang hàng với Thiên Chúa, ông bà đã chịu cám dỗ và đã thất bại. Đức Giêsu đến và đã chiến đấu, chiến thắng và mang đến niềm vui cho chúng ta. Kính thưa cộng đoàn, chúng ta vừa bước vào mùa chay thánh với 40 ngày, giáo hội đề nghị chúng ta đi vào cuộc chiến đấu thiêng liêng, cuộc sống khắc khổ, cùng chiến đấu với Đức Kitô để rồi chúng ta cùng chiến thắng với Ngài. Các cơn cám dỗ của Chúa Giêsu đã chiến đấu, đã chiến thắng cũng sẽ là những cơn cám dỗ mà chúng ta liên tục đối diện trong hành trình của người Kitô hữu, hành trình của đức tin. Vâng, cơn cám dỗ phá đổ tư cách con cái của Thiên Chúa dường như vẫn tồn tại ngày hôm nay. Chúng ta vẫn không ngừng bị cám dỗ về điều đấy. Thay vì đặt mình trong tương quan với Thiên Chúa là Cha và ta là con, với một thái độ tín thác vâng phục như Chúa Giêsu, rất nhiều khi ta đặt mình ngang hàng với Thiên Chúa như là một người bằng vai phải lứa với Chúa để đòi hỏi, để trao đổi, để đánh đổi. Vâng, đó là những cơn cám dỗ ta thường thấy xuất hiện trong cuộc đời. Chẳng hạn, tôi giữ đạo suốt đời thì được cái gì? Chúa nhật nào tôi cũng đi lễ, gia đình tôi được Chúa ban cho điều gì? Tôi giữ chay thì được Chúa thưởng điều gì? Nếu tôi sống ngay lành thì Chúa sẽ ban cho tôi những điều gì? Xét theo dáng vẻ bên ngoài, dường như những đòi hỏi như thế là điều rất chính đáng của con người, có công thì được thưởng. Nhưng đi xa hơn, dường như lối suy nghĩ ấy là mối suy nghĩ không phải của những người con, mà là đối suy nghĩ của những người ngang hàng với Thiên Chúa, có vay có trả, có làm thì có thưởng. Đấy không phải là tương quan cha con, nhưng là tương quan chủ tớ. Và nếu đi xa hơn nữa, chúng ta sẽ không còn coi Thiên Chúa như một người cha yêu thương con cái, nhưng là một người mà mình phải tranh thủ đòi quyền lợi. Khi làm lễ cho các em thiếu nhi, tôi hay kể cho các em nghe ví dụ như thế này. Trong một gia đình, một người mẹ có một người con. Cu Tèo là một đứa bé rất thông minh, rất ngoan ngoãn. Hàng ngày ngoài cái giờ học, cậu ta vẫn giúp đỡ cho mẹ mình những việc nhà. Một hôm mẹ đi làm về thì cậu ta nói với mẹ mình thế này: trước đây con vẫn giúp đỡ việc nhà cho mẹ, nhưng từ ngày hôm nay con không có giúp đỡ miễn phí nữa mà con phải tính công. Chẳng hạn ngày hôm nay con mới quét nhà, cho nên việc quét nhà con đòi 5.000 tiền công. Sau khi quét nhà con có lau nhà, và việc lau nhà con đòi 10.000 tiền công. Và sau đó thì con có gấp quần áo dọn dẹp, việc này con tính 5.000 tiền công. Như thế thì ngày hôm nay con làm cho mẹ 3 việc và con tính 20.000 tiền công. Con có hóa đơn đây. Và cậu bé lấy một tờ giấy được coi là hóa đơn trên những gì cậu ta vừa nói. Mẹ cậu ta rất bất ngờ vì không hiểu con mình học từ đâu cái thói ấy tính toán với mẹ mình những việc nhà. Nhưng bà là một người rất kinh nghiệm và rất thương con. Suy nghĩ một chút, bà nói thế này: đúng, con làm việc thì phải được trả công. Nhưng mà trước khi trả công cho con, mẹ cũng có một cái hóa đơn để tính với con. Hóa đơn của mẹ cũng gồm có 3 việc. Việc thứ nhất, mẹ đã cưu mang con 9 tháng, rất là vất vả, nặng nhọc, khó khăn. Tất cả những việc đó cho đến khi con ra đời, rất là vất vả, mệt nhọc. Nhưng mẹ tính miễn phí. Thứ hai, mẹ đã nuôi con từ ngày con được sinh ra cho đến ngày hôm nay. Biết bao nhiêu công sức, nào là tiền trường, tiền lớp, tiền quần, tiền áo, tiền thuốc, tiền men, và biết bao nhiêu đêm mẹ thức để chăm lo cho con. Tất cả những điều đó mẹ cũng tính miễn phí. Và thứ ba, mẹ sẽ nuôi con như vậy nữa từ bây giờ cho đến khi con lập nghiệp được, mà chưa biết khi nào con tự lập được, cũng rất là vất vả. Con càng lớn càng nhiều nhu cầu, mẹ càng rất vất vả, nhưng mẹ cũng tính miễn phí. Cu Tèo đó là một đứa thông minh. Khi nó nghe mẹ nó nói như vậy thì nó hiểu rằng những gì mà nó làm cho mẹ nó là một phần nhỏ, rất nhỏ so với công ơn trời biển mà mẹ nó đã làm, đang làm và sẽ làm cho nó. Cho nên nó cúi tay xin lỗi mẹ. Chúng ta có thể mượn câu chuyện thiếu nhi như thế để minh họa cho mối tương quan của chúng ta với Thiên Chúa trong đời sống đạo. Rất nhiều lần có lẽ chúng ta cũng như cu tèo, ta làm việc này, ta làm việc kia như để tính toán, như để sổng phẳng, như để đòi được trả công. Như ta có biết đâu, những gì mà Thiên Chúa làm cho chúng ta trong cuộc đời này còn lớn hơn gấp trăm, gấp ngàn lần. Và khi ta đặt mình trong tương quan ngang hàng với Thiên Chúa, dường như ta đánh mất tương quan của người con với người cha. Và đó là cơn cám dỗ lớn nhất mà Đức Giêsu đã đối diện, đã chiến đấu và đã chiến thắng. Ước mong nương tựa vào Đức Kitô, ta bước vào mùa chay thánh này trong tâm tình tín thác của những người con, để rồi chính trong tâm tình đó mà ta chiến thắng cám dỗ và lớn lên mỗi ngày trong hành trình đức tin. Xin Chúa chúc lành cho chúng ta. Amen.
Tôi tin kinh một Thiên Chúa,
là Cha toàn năng, trong bao hành trời đất, muôn vật vô hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh thời Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa, ơi Thiên Chúa, anh
thân mến. Mùa chay là thời gian thuận tiện để người Kitô hữu sám hối tội lỗi, là trở về sống trong tư cách của người con cái Thiên Chúa. Với quyết tâm xa lánh tội lỗi và đổi mới đời sống, chúng ta cùng tha thiết nguyện xin.
Ngày xưa Chúa đã sai ngôn sứ Giô-na đến kêu gọi dân Ni-ni-vê hối cải ăn năn. Ngày nay Chúa cũng bảo hội thánh khuyên nhủ các Kitô hữu sám hối lỗi lầm. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các tín hữu biết sống trọn vẹn tinh thần khắc khổ của mùa chay để đền bù tội lỗi và tôi luyện xác hồn. Miếng ăn, danh vọng, địa vị, tiền bạc, lạc thú, nhiều khi làm điên đảo lòng người, băng hoại xã hội, xói mòn niềm tin. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi người, đặc biệt là giới trẻ chưa có nhiều kinh nghiệm sống biết khôn ngoan, tránh xa những cám dỗ bất chính, những cạm bẫy tinh vi đầy dây trong cuộc sống thường ngày. Chúa Giêsu nói, người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho công đoàn giáo sư chúng ta biết cố gắng sống theo lời Chúa dạy trong tin mừng, để nhờ đó mà trở nên những Kitô hữu tốt và những công dân gương mẫu.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa, xin cho chúng con thấm nhuần lời Chúa dạy, để chúng con biết chế ngự những đam mê và dục vọng trần thế. Nhờ đó mùa chay thánh này đem lại nhiều lợi ích cho đời sống đức tin của chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Của tôi cũng là của anh chị em, được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ lời tay Cha, để ca tụng tôn vinh danh Chúa và ngươi cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, hôm nay là Chúa Nhật đầu mùa chay thánh, chúng con dâng lên Chúa những lễ vật này, cúi xin Chúa vui lòng chấp nhận và thương biến đổi chính cuộc đời chúng con thành của lễ đẹp lòng Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Cha Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hàng hữu, chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con thật là chính đáng phải đạo và xin ơn cứu độ cho chúng con. Khi nhịn ăn 40 đêm ngày, người đã nêu gương chay tịnh, và khi phá vỡ mưu trước của con rắn xưa, người dạy chúng con thắng mọi cơn cám dỗ, để khi cử hành mầu nhiệm vượt qua với tâm hồn trong sạch, chúng con có thể tới dự lễ vượt qua muôn đời. Vì thế hiệp với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng Cha mà tung hô rằng:
Oh,
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con này tin Chúa, dùng ơn thánh thần Chúa thanh hóa những của lễ này, để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chiêu khô hình, người cầm lấy bánh tạ ơn, bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đứng tin.
Lạy Chúa, chúng con là chỉ Chúa chịu chết và đem dân Chúa cùng lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xưng đáng hầu cân trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết này xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Tổng Giám Mục Giuse chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin nhớ đến các tôi tớ Chúa là các linh hồn, hai linh hồn Maria, Gioan Baptista, Anna, Giuse, lễ dỗ cho linh hồn Đa Minh, hai linh hồn Maria, hai linh hồn Giuse, linh hồn Maria mới qua đời, mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho những kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức Người dạy, chúng ta dám nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả xa, nước Cha chỉ đến, ý Cha về liền dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con có
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc. Và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, Đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em, chúng ta hãy chúc bình an cho nhau. Thiên Chúa đi đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Thank you.
ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã thương lấy bánh bầu trời nuôi dưỡng chúng con, làm cho đức tin thêm mạnh mẽ, đức cậy được vững vàng, đức mến hằng tha thiết. Xin dạy chúng con biết khao khát tìm kiếm Đức Kitô là bánh trường sinh đích thực, và biết lấy lời Chúa làm lương thực hàng ngày. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an.